Bồ Tát ở đây mấy câu phía sau rất hay: thoát hoạch thiện lợi, đa thoái sơ tâm. Thoát là thoát ly cõi khổ tam ác đạo. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh trong ác đạo. Chư vị phải biết, những vị giáo hóa chúng sanh trong ác đạo đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Khi Quán Âm Bồ Tát đến ác đạo giáo hóa chúng sanh, Giang Thù Bồ Tát đến ác đạo giáo hóa chúng sanh, đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Thế nên danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát tuyệt chẳng phải chuyên chỉ một người. Hiện nay người học Phật rất chấp trước. Họ cứ nghĩ Địa Tạng Bồ Tát dứt khoát chẳng phải Quán Âm Bồ Tát. Cũng giống như thầy giáo trong trường học chúng ta, thầy này dạy quốc văn, chúng ta nghĩ thầy dạy quốc văn tuyệt đối chẳng phải thầy dạy Anh văn. Đâu biết rằng thầy ấy ở đây dạy quốc văn qua lớp kế bên dạy Anh văn chứ. Thầy ấy có nhiều tài năng, môn nào cũng được. Chúng ta nghĩ sai rồi. Cho nên bạn phải thực sự thông đạt hiểu rõ, hiểu rằng một người có đầy đủ danh hiệu của hết thảy Bồ Tát, một vị ấy đều là những vị khác. Họ ở trường hợp nào thì chúng ta xưng họ là Bồ Tát đó. Chư Phật Như Lai cũng như vậy. Đây là nói những chúng sanh được Ngài giáo hóa trong tam ác đạo chẳng dễ làm cho họ tỉnh ngộ. Sự tỉnh ngộ này cần có hai điều kiện: một là phương tiện khéo léo trong sự dạy học của Bồ Tát, hai là chúng sanh này có thiện căn. Nếu không có thiện căn thì Bồ Tát cũng chẳng có cách gì đối với họ. Có nói như thế nào đi nữa thì họ cũng không tin, không thể tiếp nhận mà còn bài xích. Người có thiện căn thì khi bạn nói, họ nghe xong liền gật đầu, cảm thấy có đạo lý, họ tin bạn. Người thiện căn sau vậy thì có thể y giáo phụng hành. Cho nên nhất định phải có thiện căn. Chúng sanh trong ác đạo được Bồ Tát độ đều có thiện căn sâu dày. Những người này quay về hướng thiện, vừa khởi một tâm niệm quay trở lại thì liền thoát khỏi ác đạo. Sau khi rời khỏi thì hơn phân nửa sanh đến cõi trời người. Cõi người nhiều hơn, cõi trời ít hơn. Hơn nữa đến cõi trời, hơn phân nửa là cõi Tứ Dương Thiên và Đao Lợi Thiên. Sanh đến cõi trời người là thiện lợi. Họ đạt được thiện lợi rồi, nhưng sau khi sanh đến cõi trời, cõi người thì lại thoái tâm, thoái chuyển, lại mê hoặc. Không những mê hoặc, nhược ngộ ác duyên, niệm niệm tăng ích. Ít là thêm nhiều. Chúng ta xem thử hoàn cảnh trong xã hội hiện nay. Những gì sáu căn tiếp xúc đều là ác duyên. Phiền não tập khí từ vô thị kiếp đến nay quá nặng. Gặp phải những ác duyên bên ngoài dụ hoặc này, niệm niệm tăng ích, nghĩa là lại tạo nghiệp tiếp tục. Những câu này đích thực rất đúng, miêu tả hiện tượng xã hội hiện nay của chúng ta vô cùng lâm ly chính xác. Quá rõ ràng, quá rành rẽ. Từ chúng ta sinh sống trong hoàn cảnh này, do không biết cho nên những câu kinh này chúng ta phải ghi nhớ. Luôn luôn nghĩ đến lời giáo huấn của Bồ Tát, chúng ta tuyệt đối phải ghi nhớ như vậy. chúng ta đích thực sinh sống trong hoàn cảnh này. Nếu không có cảnh giác cao độ, tuy đời này nhân duyên rất thù thắng, được thân người gặp được Phật Pháp, tuy duyên thù thắng nhưng quả báo tương lai sẽ không tốt đẹp, chỉ sợ là phải đọa vào tam đồ trở lại. Muốn được thân người cũng không chắc lắm. Nếu bạn muốn đời sau lại được thân người thì bạn phải nghĩ ngũ giới, thập thiện của bạn có làm được hay không. Tự mình khách quan, bình tĩnh quan sát. Ngũ giới thập thiện của mình có thể đạt được 80 điểm hay không thì đời sau muốn được thân người sẽ không thành vấn đề. Nếu ngũ giới thập thiện có được 100 điểm thì đời sau chắc chắn sanh lên trời. Nếu ngũ giới thập thiện ngay cả 50 điểm cũng không đạt được thì rất nguy hiểm, đời sau sẽ sanh đến tam ác đạo. Phần đông người thế gian chúng ta nói người chết đi làm quỷ. Trong lục đạo tại sao người chết nhất định phải làm quỷ? Tại sao không nói người chết đi lại làm người? Sanh lên trời tại sao không nói như vậy? Mọi người đều khẳng định người chết đi làm quỷ. Cách nói này cũng không phải là không có đạo lý. Chúng sanh ở cõi quỷ tâm tham nặng, tâm đố kỵ nặng. Chúng ta coi có người nào không tham? Khởi tâm động niệm gì cũng tham. Người thế gian tham ngũ dục, lục trần. Thế gian hiện nay đặc biệt tham tiền. Người học Phật cũng có tham, tham Phật Pháp. Chứ gì phải biết tham Phật Pháp cũng phải biến thành ngạ quỷ. Chẳng có nói chúng ta một khi đổi đối tượng thì không bị sanh vào cõi quỷ. Chúng ta phải hiểu điều này. Tham Phật Pháp cũng biến thành ngạ quỷ, chỉ là trong cõi ngạ quỷ có phước báo mà thôi. Lý sự đều phải hiểu rõ, rành rẽ, sau đó mới biết được hiện nay trong đời này mình đi con đường nào. Đoạn phía sau là tỷ dụ, thì đẳng bối nhân, tức là những chúng sanh tạo tội nghiệp. Đời trước được Phật Bồ Tát giáo huấn, vừa chuyển thế thì quên sạch chuyện đời trước, đời này chưa chắc có thể gặp được pháp duyên, chưa chắc có thể tiếp tục tu học, hơn phân nửa đều thoái chuyển. Cho nên những người này như lý nê đồ, phụ ư trong thạch. Đây là tỷ dụ những người này giống như đang đi trong ao bùn, rất dễ sợ, rất nguy hiểm. Vừa không để ý thì sẽ rơi vào bùn. Không những đi đường hiểm mà lại mang đá nặng. Nói cách khác là đọa lạc nhanh thêm. Đây là sau khi rơi vào thì bạn không có cách thoát ra. Rơi vào ao bùn, chúng ta biết như vậy rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Vì rơi vào đó nhúc nhích gì cũng không được. Còn đáng sợ hơn khi rơi vào nước. Trong nước bạn có thể bơi, còn có thể nhúc nhích. Trong bùn lầy thì động đầy gì cũng không được. Từ tỷ dụ này, chúng ta quay lại và thảo luận sự việc. Nếu người này có duyên gặp được thiện tri thức, chữ tri thức ở đây tức là Bồ Tát, có duyên gặp Phật Bồ Tát. Các ngài giúp đỡ bạn. Từ tỷ dụ nêu trên mà nói, hoặc giúp bạn giảm nhẹ gánh nặng, hoặc hoàn toàn gánh vác giùm cho bạn. Đây là tỷ dụ. Nói vị tri thức này có đại lực cố, vị này có năng lực, có sức mạnh. Đại lực là cái gì? Trong Phật Pháp gọi là ngũ căn ngũ lực. Tính, tiếng, niệm, định, huệ. Thiền tri thức có những sức lực này để hướng dẫn, giúp đỡ bạn. Khuyến lịnh lao cước, khuyên bạn đứng vững. Điều kiện để gặp thiền tri thức là thiện tâm, thiện niệm. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói, trong cửa nhà Phật chẳng xả bỏ một ai. Do đó sanh khởi tâm thiện niệm thiện thì sẽ cảm động Phật Bồ Tát. Cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bằng. Ngày nay chúng ta ở trong pháp giới người. Pháp giới người có 10 pháp giới. Nghe theo lời Phật dạy, chúng ta khởi tâm đồng niệm đều tương ứng với tự tánh bình đẳng, thì chúng ta sẽ ở trong pháp giới Phật. Khởi tâm đồng niệm đều tương ứng với lục độ, thì chúng ta sẽ là pháp giới Bồ Tát. Nếu như khởi tâm đồng niệm đều tương ứng với tham sân si mạng, thì đó là pháp giới của tam ác đạo. Tuy ngày nay chúng ta vẫn còn ở cõi người, nhưng chúng ta tạo nghiệp nhân của tam ác đạo, thì tương lai chắc chắn sẽ vào tam ác đạo. Đây cũng giống như chúng ta hiện nay bị rớt xuống khe bùn. Chúng ta gặp thiện tri thức Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật. Nghe xong chúng ta giác ngộ, mau mau quay trở lại, chân bước vững vàng. Khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác tuyệt đối phải tương ứng với ngũ giới thập thiện tứ vô lượng tâm. Như vậy tức là chân đứng vững vàng, tức là đạp trên đất bằng phẳng. Hai câu cuối cùng này rất hay. Tu tịnh ác lộ, vô tái kinh lịch. Ác lộ là đường đi đến cõi ác, tức là tham sân si mạng. Đây là đường đi đến ác đạo, không thể đi trở lại. Đi lại thì không có người giúp đỡ. Khởi tâm động niệm đều tương ứng với A-di-đà Phật. Đây là con đường thành Phật. Làm sao mới tương ứng với A-di-đà Phật? Dùng tâm bình đẳng để niệm câu Phật hiệu này thì sẽ tương ứng. Tâm bình đẳng tức là tâm thanh tịnh. Cho nên vị đường chủ trong niệm Phật đường thường nhắc nhở mọi người hãy buông xuống vạn duyên, buông xuống hết thảy thân tâm thế giới. Trên thế gian này người tốt cũng vậy, người xấu cũng vậy, hết thảy đều chẳng liên quan gì tới mình. Tôi nhìn thấy cũng như không thấy, nghe như không thấy. Chỉ dùng một tâm thanh tịnh, bình đẳng để niệm câu A-di-đà Phật, vậy thì đường bạn đi sẽ là đường thành Phật. Tuyệt đối chẳng để cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. thì bạn sẽ thành công.